Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý thính giả đến với 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023.
Hà Nội sẽ xem xét miễn giảm phí lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Giá gạo Việt Nam vượt đối thủ cạnh tranh.
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới, học sinh nợ tiền hàng.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Triều Tiên bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía đông.
Luxembourg chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí hoàn toàn các phương tiện công cộng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đột phá về thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng chỉ rõ, thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã từng bước đi vào quy củ, ngày càng chuyên nghiệp và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, xây dựng, hoàn thiện thể chế là một công việc phức tạp, khó, cần có quá trình đổi mới tư duy và hoàn thiện. Chính vì vậy, làm luật phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Những gì đã chín, đã rõ, có tính ổn định thì luật hóa. Những gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn nghiên cứu thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng không nóng vội. Tại phiên họp này, các thành viên chính phủ thảo luận và cho ý kiến đối với 5 nội dung gồm 2 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng luật, 2 dự thảo nghị quyết, gồm dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông, một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp, cần sớm tháo gỡ về thể chế. Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ tập trung trí tuệ, trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề, thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Kế hoạch yêu cầu 100% sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các quận, huyện, thị xã có các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung hoạt động tập trung vào tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng chống thiên tai dịch bệnh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của Trung ương và thành phố phát động như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ công chức viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là những giá trị cốt lõi của lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tập trung nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.
Năm nay, Hà Nội sẽ miễn giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Hà Nội đề ra nhiệm vụ trong năm 2023 là nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, bảo đảm 100% người dân có tài khoản trên cổng dịch vụ công và tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. 100% công dân được cấp chữ ký số miễn phí, phục vụ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch trên môi trường điện tử. Tối thiểu 20% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành đề án 06. 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã tập trung tổ chức các chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để hướng dẫn và hỗ trợ công dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu đến hết tháng 6 năm nay, kết quả giải ngân đầu tư công đạt khoảng 40-45%, phấn đấu cả năm 2023 đạt từ 95-100%. Trong năm 2022, mặc dù rất cố gắng, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra là trên 90%. Nguyên nhân được xác định là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng cao.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, quý 1 năm 2023, thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Tuy nhiên, do tác động của giá thế giới, giá một số mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng như xăng dầu, khí hóa lỏng có diễn biến tăng giảm đan xen, giá vật liệu xây dựng biến động tăng trong 3 tháng đầu năm nay. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI so với tháng trước của tháng 1 năm 2023 tăng 0,52%, tháng 2 năm 2023 tăng 0,45%, tháng 3 năm 2023 ước giảm 0,1% đến 0,2% so với tháng trước, tăng 3,4-3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý 1 năm 2023, CPI ước tăng khoảng 4,2-4,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Liên tiếp trong nhiều tháng, giá gạo 5% tấm xuất khẩu luôn ở mức cao nhất thế giới, vượt Thái Lan và Ấn Độ, theo Bộ Công Thương. Đà tăng giá xuất khẩu gạo của Việt Nam được duy trì từ cuối năm ngoái đến những tháng đầu năm nay với mức bình quân hơn 519 đô la Mỹ một tấn. Vì thế, sản lượng xuất khẩu gạo tuy giảm nhưng vẫn tăng sấp xỉ 7% về giá. Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam được cho là sẽ hưởng lợi từ giá gạo duy trì ở mức cao vì nhu cầu tăng cao.
Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu thanh long của Việt Nam đã giảm 3 năm liên tiếp kể từ năm 2019. Trong đó, năm 2021 và 2022, thanh long đã rớt khỏi top những mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Đáng nói là xuất khẩu thanh long phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc, nhưng thị trường này đã tăng rào cản kỹ thuật, siết chặt nhập khẩu tiểu ngạch, đặt yếu tố an toàn và chất lượng lên hàng đầu, không nhập ồ ạt như trước. Cùng với đó, Trung Quốc cũng đang mở rộng diện tích trồng thanh long.
Thưa quý vị và các bạn, sau những bước phục hồi tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022, ngành dệt may đang phải đối diện với nhiều khó khăn, dự báo xuất khẩu của hai ngành này không được lạc quan bởi chịu tác động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới.
Dữ liệu từ thị trường Hoa Kỳ vẫn cho thấy mức tồn kho mặt hàng dệt may dự kiến sẽ kéo dài đến quý 2 năm nay. Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas dự báo giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ đạt 45-47 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 7-11% so với cùng kỳ trong năm nay. Nhưng đảm bảo mục tiêu trên sẽ khá thách thức do ngành sợi đã bắt đầu ghi nhận mức lỗ trong quý 4 năm ngoái. Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cũng dự báo đơn hàng may mặc sẽ giảm 25% so với cùng kỳ trong năm 2023. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cho biết, việc xác định rõ những khó khăn trước mắt sẽ giúp doanh nghiệp có những bước đi chủ động, đồng thời sẵn sàng triển khai giải pháp ứng phó phù hợp với diễn biến mới, tập trung nghiên cứu, xác định sản phẩm chủ lực, thích hợp nhất tại từng thời điểm để hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín, làm tốt công tác dự báo thị trường, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để các doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.
Chúng tôi tập trung vào 3 ứng phó chính. Một là khi cầu còn thấp thì tận dụng triệt để cái câu chuyện là tiêu dùng nội bộ kết nối thành chuỗi thì để cố gắng là việc làm ổn định trên cái hệ thống doanh nghiệp của mình. Cái thứ hai là chấp nhận cái câu chuyện là có cái liên thông về nguồn vốn lưu động nó cũng sẽ tốt hơn khi đứng độc lập. Cái thứ ba là giảm tải cả tồn kho. Thế thì từ những cái giải pháp này thì khi mà đã giảm được cả chi phí, giảm được cả tồn kho thì thực ra mà nó tạo ra cái dư địa để làm gì? Dư địa để có thể cạnh tranh với cái giá tốt hơn và dùng giải pháp đó để giữ việc làm, giữ lao động.
Một yếu tố quan trọng làm nền tảng cho ngành dệt may tăng trưởng đó là ngành đã chủ động được khoảng 50% nguồn cung nguyên phụ liệu, phần còn lại chủ yếu là nguyên phụ liệu kỹ thuật cao nên vẫn phải nhập khẩu. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam khẳng định, để ngành dệt may phát triển bền vững, ngành sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cũng như xây dựng giải pháp phát triển đầu tư công nghệ, tự động hóa, quản trị số và môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, bắt kịp xu thế toàn cầu, đầu tư chiều sâu đi đôi với bảo vệ môi trường, xanh hóa ngành dệt may, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Chúng ta xuất khẩu vào Mỹ, chúng ta xuất khẩu vào EU cũng rất lớn. Và hiện nay chúng ta biết rằng là EU thì đưa ra cái chiến lược mới về dệt may, phát triển bền vững, xanh hóa và truy xuất nguồn gốc. Và đặc biệt người ta yêu cầu sắp tới dệt may, chẳng hạn sản phẩm dệt may phải có thể tái chế, tái sử dụng lại được, có tuổi thọ lâu dài, tức là thay thời trang nhanh bằng thời trang bền vững. Và như vậy thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề về chuyển đổi. Thì đây là những vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Và đã là thay đổi thì liên quan đến chi phí, đến nguồn nhân lực, đến rất nhiều những vấn đề khác. Cho nên là tôi cho rằng là các doanh nghiệp rất là chú ý trong những vấn đề này, thì tập trung vào đáp ứng những yêu cầu của cái thị trường mình xuất khẩu vào.
Để ổn định sản xuất, hướng tới mục tiêu bền vững trong thời gian tới, bản thân các doanh nghiệp cần bắt kịp xu thế thị trường, đầu tư máy móc công nghệ, chuyển đổi xanh, thích ứng với yêu cầu của nhãn hàng, tăng cường giải pháp xây dựng, đào tạo nguồn lực thích ứng với tình hình khó khăn của thị trường. Đặc biệt, chú trọng tới nguồn lực thiết kế cho ngành công nghiệp thời trang.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thành phố cũng đề ra nhiệm vụ trong năm 2023, đó là nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% người dân có tài khoản trên cổng dịch vụ công và tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến, 100% công dân được cấp chữ ký số miễn phí, phục vụ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch trên môi trường điện tử.
Theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đề xuất, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp người lao động chọn phương thức chi trả qua người sử dụng lao động, đồng thời cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan bảo hiểm xã hội. Đi liền với trách nhiệm, người sử dụng lao động có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong một số trường hợp theo quy định.
Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 do Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, tổ chức nhằm khơi dậy đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là sân chơi nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường. Cuộc thi dành cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, ban tổ chức không giới hạn đề tài. Tuy nhiên, tác phẩm dự thi thể hiện được cảm nhận, tình cảm, cách nhìn của các em về cuộc sống, thế giới xung quanh mình. Tranh vẽ bằng các chất liệu màu, tranh xé dán, kích thước 30 x 40cm, 38 x 55cm. Mỗi cá nhân được gửi tối đa 2 tác phẩm, vẽ từ năm 2021 đến năm 2023. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến ngày 10 tháng 4. Giải thưởng gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng của cuộc thi.
Sau chiêu trò lừa đảo con cấp cứu chuyển tiền gấp, phụ huynh một trường ở Hà Nội lại nhận được cảnh báo hiện tượng lừa đảo mới, con nợ tiền mua đồ. Đối tượng yêu cầu phụ huynh học sinh gửi tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Đa số các trường hợp nhận cuộc gọi lừa đảo vào đúng giờ lên lớp khiến phụ huynh khó liên lạc được với giáo viên nên càng lo lắng. Các nhóm lừa đảo qua điện thoại và qua mạng hiện nay với nhiều chiêu thức tinh vi khiến phụ huynh khó lường trước được. Đối tượng lợi dụng đánh vào tâm lý hoang mang, lo lắng của nạn nhân tạo ra tình huống nguy cấp. Thủ đoạn này trước đây hiếm gặp, ban đầu thì người dân sẽ thiếu cảnh giác. Các thủ đoạn lừa đảo ở trường học gần đây cho thấy việc bảo mật thông tin của con em còn nhiều lỗ hổng. Nhiều trường hợp, các đối tượng lừa đảo nói đúng những thông tin mà dường như nó là riêng tư. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát công tác bảo mật, cung cấp thông tin của học sinh sinh viên tại các nhà trường để khắc phục lỗ hổng bảo mật nếu có, nhằm ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng thông tin thực hiện hành vi lừa đảo. Nếu nhiều khả năng, các đối tượng sẽ còn nghĩ ra nhiều chiêu lừa đảo mới dựa trên thông tin của học sinh và nhà trường.
Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Theo đơn trình báo, chị T, sinh năm 1982 ở huyện Đông Anh, Hà Nội, thấy có quảng cáo làm cộng tác viên online trên mạng xã hội Facebook sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Cụ thể, khi đặt lệnh làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm để tăng tương tác, chị T sẽ được hưởng hoa hồng. Với lời giới thiệu việc nhẹ lương cao, không cần làm nhiều mà vẫn có tiền, chị T đã chuyển gần 400 triệu đồng để làm cộng tác viên. Tuy nhiên khi liên hệ với đối tác thì chị T không nhận được tiền hoa hồng. Biết mình bị lừa, chị T đến cơ quan công an trình báo. Trước đó, công an thành phố Hà Nội đã liên tục đưa ra cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online. Đa phần những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, với đề án hạn chế phương tiện cá nhân, mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng tại buổi làm việc với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và khảo sát thực tế tại Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ giới Hà Nội 3301S về tình hình thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn thành phố, đoàn giám sát của Ban Đô thị đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu để đưa ra giải pháp phù hợp, không đợi đến khi đủ tỷ lệ giao thông công cộng mới làm mà có thể làm theo phân vùng.
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, tính đến ngày 14 tháng 2 năm 2023, đơn vị quản lý tổng số hơn 7.800.000 phương tiện, trong đó có trên 1.000 ô tô, hơn 6.600 mô tô và gần 190.000 xe máy điện. Về giải pháp quản lý phát thải của phương tiện tham gia giao thông để giảm ô nhiễm môi trường nhằm phát triển giao thông bền vững, Sở Giao thông Vận tải đưa ra giải pháp phát triển giao thông vận tải thủ đô theo hướng sử dụng vận tải công cộng là chính, xây dựng cơ chế hỗ trợ để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhằm hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần cải thiện chất lượng không khí, tránh ùn tắc cục bộ, nhất là trong khu vực nội đô, và quy hoạch các vùng lõi được phép lưu thông các phương tiện để tiến tới hạn chế và cấm phương tiện cá nhân. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải, lập tổ công tác chuyên đề phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh sát môi trường, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp đổ trộm đất, phế thải, các trường hợp lôi kéo đất cát, vi phạm vệ sinh môi trường giao thông. Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, tiến hành kiểm tra công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, xử lý các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải khi tham gia giao thông. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Lê, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá:
khi mà cái ô nhiễm không khí nó cứ, các cái vấn đề nó biểu hiện hàng ngày thì người dân người ta sẽ bức xúc, đấy là cái chuyện đương nhiên. Và phải nói rằng là trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng tôi là nhà khoa học nhưng đồng thời cũng là các cái mảng liên quan đến giáo dục và đào tạo đánh giá rất cao cái nhiệm vụ của cái bên các cái cơ quan chức năng cũng như là cái vai trò nhiệm vụ của ủy ban thành phố Hà Nội, và chúng ta cũng đã ra được các cái văn bản, các cái kế hoạch để chúng ta thực hiện. Đấy. Và chúng ta rõ ràng rằng là thấy rằng là theo các cái báo cáo của các cái địa phương, đặc biệt là của thành phố Hà Nội, thì các cái quận huyện người ta cũng đã báo cáo là có các cái vấn đề mà người ta đã thực hiện là tốt. Đấy, theo cái đánh giá. Thế nhưng mà cái vấn đề ô nhiễm không khí thì rõ ràng nó vẫn chưa thuyên giảm.
Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Thành Nam, cùng với việc phát triển mạng lưới, kết nối, mở rộng vùng phục vụ của hệ thống các tuyến xe buýt đến tất cả các huyện ngoại thành, Tổng Công ty đã nâng cao chất lượng đoàn phương tiện, chất lượng dịch vụ. Tất cả các phương tiện sử dụng trên 10 năm đều được thay thế đúng thời hạn và tuân thủ đúng lộ trình, áp dụng tiêu chuẩn khí thải. Giai đoạn từ 2016 đến nay, Tổng Công ty đã tập trung nguồn lực đầu tư thay mới trên 600 xe buýt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay tỷ lệ đáp ứng nhu cầu của vận tải hành khách công cộng còn thấp, chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Sản lượng và doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chưa đạt được như kỳ vọng. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, dịch vụ hỗ trợ cho các loại hình vận tải hành khách chưa được quan tâm đúng mức. Việc kết nối các loại hình vận tải công cộng còn hạn chế, tính liên kết về điểm dừng đón trả khách, phương tiện khối lượng lớn với khối lượng nhỏ. Các ý kiến nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố, ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Hiện không khí ô nhiễm ảnh hưởng phần lớn do xe máy. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng có nghị quyết với lộ trình đến năm 2030 không còn xe máy lưu hành ở khu vực nội thành. Thực hiện tốt nội dung 2 nghị quyết 04 và nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân thì mới thực hiện tốt chính sách này. Với đề án hạn chế phương tiện cá nhân, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đàm Văn Huân cho biết.
Với một đô thị thì cái tính cộng đồng, tính văn minh của nó phải được đề cao hơn, thì với, đặc biệt là với thủ đô. Thế cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là các đồng chí sớm nghiên cứu có những giải pháp của ngày hôm nay về mặt ô nhiễm không khí, nhưng cũng liên quan đến cái tổng thể về mặt giao thông đô thị. Đấy, chúng tôi rất mong muốn là không đợi đến khi mà đủ tỷ lệ vận tải trên thành phố công cộng đạt 35% chúng ta mới dừng xe máy, mà chúng ta phải phân vùng từ trong lõi ra ngoài vành đai. Những cái vùng mà ví dụ chúng ta rất thành công khi mà làm cái phố đi bộ, trước đây thì phản đối, dân phản đối rất nhiều, nhưng ngay bây giờ những người ở trong phố đi bộ rất là ủng hộ với phương án đấy. Thế thì từ đó chúng ta nhân ra cái chuyện là cấm xe máy, và đồng thời với việc đó là việc đưa phương tiện công cộng vào, đặc biệt lưu ý là ưu tiên những phương tiện như là xe điện. Thế và cái chính sách của thành phố cũng phải thay đổi theo.
Theo chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải, lộ trình đến năm 2025, 100% xe buýt thay thế đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh. Việc chuyển dần sang vận hành phương tiện năng lượng sạch là phù hợp với xu hướng chung, nhưng thực tế triển khai vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là chi phí đầu tư cao. Hiện nay thành phố chưa ban hành đơn giá định mức chính thức mà tạm áp dụng thí điểm. Đoàn giám sát đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đề xuất cơ chế chính sách để thực hiện tốt vấn đề quản lý ô nhiễm không khí liên quan đến phương tiện giao thông. Đề nghị Tổng Công ty Vận tải tiếp tục quan tâm đến đề xuất những cơ chế chính sách phù hợp để đảm bảo giao thông, môi trường, đặc biệt với chủ trương đưa phương tiện công cộng chạy bằng năng lượng điện.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Hàn Quốc sáng nay thông báo đã phát hiện Triều Tiên bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi, bờ biển phía đông của nước này. Hội đồng tham mưu trưởng của Liên quân Hàn Quốc không cho biết tên lửa này đã bay bao xa hoặc đã rơi ở đâu. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 7 của Triều Tiên trong tháng 3 này, khi Bình Nhưỡng đẩy mạnh các cuộc phô diễn quân sự nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trong 5 năm tới. Ông Kishida Fumio nhấn mạnh, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một loạt biện pháp cần thiết để tăng cường sức mạnh phòng thủ của nước này thông qua các mô phỏng rất thực tế. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, nội các Nhật Bản đã thông qua các dự thảo sửa đổi 3 văn bản quan trọng về quốc phòng, gồm bản cập nhật chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng và chương trình quốc phòng trung hạn.
Hội đồng bầu cử quốc gia Cuba đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội nước này thêm 1 giờ so với kế hoạch ban đầu. Hiện quy trình kiểm phiếu đã bắt đầu. Các ứng cử viên phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ mới trúng cử vào quốc hội khóa mới. Chưa có thời gian dự kiến công bố kết quả kiểm phiếu.
Tối qua tại Israel, hàng trăm nghìn người dân đã xuống đường biểu tình chặn đường cao tốc tại thành phố Tel Aviv và bao vây dinh thủ tướng tại thành phố Jerusalem. Đây là cuộc biểu tình bất thường trong làn sóng biểu tình diễn ra gần 3 tháng qua tại Israel, bùng phát sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cùng ngày.
Các phương tiện giao thông công cộng trên khắp nước Đức sẽ ngừng hoạt động hôm nay, có khả năng khiến quốc gia 83 triệu dân này rơi vào tình trạng giao thông hỗn loạn. Đây được coi là cuộc đình công toàn quốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ, được tổ chức bởi một số công đoàn lớn tại Đức. Cuộc đình công xuất phát từ yêu cầu tăng lương cho một số công đoàn lớn đưa ra.
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết bà sẵn sàng gặp lãnh đạo phe đối lập vào đầu tháng tới, cũng như là đàm phán với các nghiệp đoàn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cuộc tổng đình công và biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu. Tuần trước, Bộ Nội vụ Pháp cho biết hơn 1 triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong ngày 23 tháng 3 để phản đối dự luật cải cách chế độ hưu trí của chính phủ.
Các sân bay trên khắp đất nước Croatia đã bắt đầu áp dụng những quy định của khu vực đi lại tự do Schengen từ ngày 26 tháng 3. Theo thông báo, hành khách đến và đi từ Croatia và các quốc gia thành viên khu vực Schengen sẽ không cần phải đi qua cửa kiểm tra hộ chiếu. Đầu năm nay, Croatia đã trở thành thành viên thứ 27 của khu vực Schengen, được thiết lập từ năm 1985 để cho phép 420 triệu người dân của các nước tham gia được đi lại tự do. Ngoài ra, quốc gia châu Âu này cũng là thành viên thứ 20 của Eurozone và đồng euro đã trở thành đồng tiền chính thức của nước này.
Một đợt nắng nóng giữa mùa đông đang xuất hiện ở châu Âu, trong khi lượng mưa thấp kỷ lục, lượng tuyết rơi ít đến bất ngờ. Hiện mực nước trên các con sông, kênh và hồ trên khắp lục địa châu Âu đang xuống mức thấp báo động. Châu Âu đang đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng. Theo một báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Chung thuộc Ủy ban châu Âu, hầu hết là các quốc gia phía Nam và Tây của Liên minh châu Âu đều bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán mới bắt đầu, gia tăng các mối lo ngại về nguồn nước, nông nghiệp và sản xuất năng lượng.
Kể từ mùng 1 tháng 3 năm 2020, Luxembourg chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí hoàn toàn các phương tiện giao thông công cộng phục vụ người dân. Quyết định này được thực hiện nhằm giúp giảm bớt tình trạng bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo. Trong 3 năm qua, bất kỳ ai sinh sống tại Luxembourg đều có thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa và xe buýt mà không cần chi trả một đồng nào, ngoại trừ toa thượng hạng. Các du khách khi đến với Luxembourg cũng sẽ được miễn phí.
Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burabachaisri cho biết các hoạt động rầm rộ mừng Tết Songkran sẽ được tổ chức trên khắp đất nước vào tháng 4 tới nhằm góp phần thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch. Sau 3 năm hạn chế vì đại dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến lễ hội Songkran năm nay sẽ quay trở lại với quy mô hoành tráng nhờ sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng của thị trường du lịch.
Bản tin thể thao.
Trận chung kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Shibuya 2023 là cuộc đối đầu giữa tay vợt Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam và Takahashi của Nhật Bản. Thùy Linh bước vào sắc đấu đầu tiên với một tâm thế thoải mái, chơi phóng khoáng và đầy tự tin khiến cho đối thủ của cô có khởi đầu khá lúng túng. Lối chơi nóng vội đã khiến tay vợt Nhật Bản để thua chóng vánh đại diện đến từ Việt Nam với tỷ số 7-21. Bước sang set 2, thế trận đôi công hấp dẫn được cả hai tay vợt tạo ra. Tay vợt Nhật Bản đã có những pha tấn công sắc nét và hiểm hóc hơn và giành chiến thắng 21-15. Tại set đấu quyết định, Takahashi đã không còn duy trì được phong độ. Trong khi đó, Thùy Linh lại thi đấu đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Cô đã thể hiện được đẳng cấp của mình với những pha đập cầu chuẩn xác. Trước áp lực của khán giả có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ, Takahashi bị tâm lý và lúng túng trước những đợt tấn công của tay vợt chủ nhà. Cô liên tục có những pha giao cầu hỏng và liên tiếp để mất điểm vào tay Thùy Linh. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam duy trì phong độ ổn định với khoảng cách điểm số an toàn và giành chiến thắng với tỷ số 21-12. Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh thắng tay vợt Nhật Bản Asuka Takahashi với tỷ số 21 sau 3 set, tỷ số các set là 21-7, 15-21 và 21-12. Qua đó, vô địch đơn nữ giải cầu lông quốc tế Shibuya. Với chiến thắng này, Thùy Linh đã trả xong phòng món nợ với tay vợt Nhật Bản khi cô đã để thua Takahashi tại trận chung kết Thái Lan International Challenger diễn ra gần 2 tuần trước. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát gặp đối thủ hạt giống số 14 người Nhật Bản Takuma Obayashi. Bất ngờ khi thế trận không quá giằng co và người tạo ra được những pha cầu khó làm đối phương phải phòng ngự vất vả lại là Takuma Obayashi. Sau 35 phút tranh tài, Lê Đức Phát để thua đối thủ 0-2 bằng tỷ số các set lần lượt là 14-21 và 15-21. Qua đó chấp nhận giành ngôi Á quân tại giải cầu lông quốc tế Shibuya 2023. Ở một diễn biến khác, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân Light Flyweight 48-50kg giải boxing nữ vô địch thế giới với đối thủ Nikhat Zarin của chủ nhà Ấn Độ. Trước khi bước vào trận đấu này, Nguyễn Thị Tâm đã đi vào lịch sử boxing Việt Nam khi trở thành võ sĩ đầu tiên có mặt ở trận chung kết giải thế giới. Thành tích tốt nhất trước đó của boxing Việt Nam chỉ là huy chương đồng. Trong trận chung kết với võ sĩ Nikhat Zarin của Ấn Độ, Nguyễn Thị Tâm đã thi đấu khá chủ động. Tuy nhiên, do mắc lỗi xô ngã đối thủ nên võ sĩ của Việt Nam nhận thẻ vàng và thua 0-5 trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, Nguyễn Thị Tâm đã chơi tốt hơn, có những pha ra đòn chuẩn xác hơn và thắng 3-2 ở hiệp đấu này. Bước vào hiệp đấu quyết định, Nguyễn Thị Tâm và Nikhat Zarin đều chơi rất quyết tâm. Cả hai đều có những pha ra đòn chất lượng về phía đối thủ của mình. Kết thúc trận đấu, điểm số từ các trọng tài dành cho Nikhat Zarin và Nguyễn Thị Tâm lần lượt là 28-27, 28-27, 28-27, 28-26, 28-27. Chung cuộc, võ sĩ của Ấn Độ thắng với tỷ số 5-0 để lên ngôi vô địch. Không chiến thắng trong trận chung kết, nhưng Nguyễn Thị Tâm đã đi vào lịch sử boxing Việt Nam khi trở thành võ sĩ đầu tiên giành huy chương bạc ở giải vô địch boxing nữ thế giới, đồng thời nắm chắc tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.
Biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, hôm nay, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức thấp so với tuần trước. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 20 độ C và cao nhất cũng chỉ khoảng 25 độ C, trời nhiều mây và có mưa nhỏ. Trong những ngày kế tiếp của tuần này, thời tiết Hà Nội sẽ chuyển trạng thái. Từ ngày 30 tháng 3 đến cuối tuần, trời có mây và không mưa, nhiệt độ cũng tăng dần lên ngưỡng cao nhất khoảng 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh. Chương trình được thực hiện bởi phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.